cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng rời bước. Lời Ngài đường chân nhân niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ Mạc Kỳ là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục ở trong Giăng đoạn 10. Phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiếp hôm nay nói đến một điều quan trọng như được đề cập trước đây. Đó là Chúa Giê-xu bình đẳng với Đức Chúa Trời. Đây là một trong những vấn đề chủ yếu mà Chúa Giê-xu muốn khải thị cho dân chúng Giu-đa thời bấy giờ biết rõ, cũng như Ngài khải thị cho chúng ta biết được lẽ thật này hôm nay. Kính mời các bạn cùng xem ở trong Giăng đoạn 10 câu 22. Tại thành Jerusalem có lễ khánh thành đền thờ, bấy giờ là mùa đông. Như tôi đã đề cập trước đây, lễ liều tạm được cử hành vào tháng 10, và lễ khánh thành đền thờ được cử thành vào tháng 12. Vì thế, có hơn 2 tháng tạm nghỉ. Lễ khánh thành đền thờ này là nhằm kỷ niệm thời kỳ mà Judas Maccabi giải cứu đền thờ khỏi sự làm ô uế của Antiochus Epiphan, người Syria. Điều đó đã xảy ra vào năm 167 trước công nguyên, và dân Do Thái vẫn còn kỷ niệm biến cố này vào thời của Chúa Giê-xu Giáng sinh. Trong câu này, Sứ đồ Giăng đề cập cho chúng ta biết diễn tiến thời gian. Bấy giờ là mùa đông. Chúa Giê-xu đã đi xuyên qua khắp xứ Israel, hay còn gọi là Do Thái. từ thời điểm này của sách Tin Lành Giăng cho chúng ta biết là Chúa Giêsu để nhiều thì giờ cho các môn đệ của Ngài. Ngài không còn để nhiều thì giờ cho công chúng nữa. Giờ đây quá trễ cho mùa gặt. Chiên con của Đức Chúa Trời đang chuẩn bị đi đến thập tự giá để chết thay cho tội lỗi của nhân loại. Các bạn thân mến, tôi xin được phép nhắc nhở cho các bạn. Các bạn đừng để thời gian trôi qua, vì mùa đông sắp đến. Sẽ có một ngày khi mà các bạn không còn dịp để làm chứng nữa. Nếu các bạn có thể làm được điều chi cho Chúa hôm nay, tốt nhất là các bạn nên làm ngay bây giờ. Các bạn nên lợi dụng thì giờ. Nếu không, một thời gian sắp đến, thời gian quá trễ. Giống như trong đoạn Kinh Thánh này nói rằng, mùa đông sắp đến. Nếu các bạn chưa hề tiếp nhận Chúa Giêsu là Chúa cứu thế của các bạn, tôi xin phép nhắc nhở các bạn biết rằng mùa đông sắp đến, cơ hội sắp qua đi. Các bạn thân mến, sẽ có một ngày quá trễ cho các bạn được sự cứu rỗi. Nếu các bạn tiếp tục khước từ Chúa Giêsu, thì cuối cùng các bạn không được cứu. Tiên tri Ê-sai nói chúng ta sự cuối cùng như sau: mà mùa gặt đã qua, mùa hạ đã hết mà chúng ta chưa được cứu. Trong Giê-rê-mi đoạn 8 câu 20, tôi mong ước rằng các bạn hãy lợi dụng thời giờ tốt đẹp hôm nay để các bạn đến với Chúa Giê-xu được sự cứu rỗi. Chúa Giê-xu vẫn còn nói rằng hôm nay là thời giờ thuận tiện, hôm nay là thời giờ còn có thể hưởng được ân huệ cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Xin các bạn đừng bỏ qua. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Giăng đoạn 10, câu 23-24. Đức Chúa Giêsu đi dạo trong đền thờ dưới hiên của cửa Salomon. Người Giuđa nhóm xung quanh Ngài mà nói rằng: Thầy để chúng tôi nghỉ vơ vẩn mãi cho đến khi nào? Nếu Thầy là Đấng Christ, hãy nói cho chúng tôi. Có một cái hiên lớn tại khu vực đền thờ dành riêng cho dân ngoại, tức là những người đến từ những quốc gia khác. Họ không phải là người Do Thái. Chúa Giêsu không còn đi bên trong đền thờ nữa. Bây giờ là mùa đông. Chúa Giêsu đi dạo trong mái hiên của Salomon là khu vực dành cho dân ngoại. Chúa Giêsu đã xác định rất rõ về chính Ngài. Những ai đã tiếp nhận Ngài và hiểu Ngài là Đấng Mêsia, tức là Đấng Christ. Các bạn còn nhớ, Andre đã nói với anh của mình là Simon: chúng ta đã thấy Đấng Mêsia, trong Giăng đoạn 1 câu 41. Nathanael cũng nhận biết Ngài, và ông nói rằng: Thầy là Con Đức Chúa Trời, Thầy là Vua dân Giuđa, trong Giăng đoạn 1 câu 49. Người đàn bà Samari cũng hiểu được Chúa Giêsu là ai. Bà làm chứng với những người trong thành và họ đã nhận biết Ngài. Trong Giăng đoạn 4 câu 42. Ấy không còn phải vì điều ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu, vì chính chúng ta đã nghe Ngài, đã biết và thấy Ngài thật là cứu Chúa của thế gian. Tương tự như thế, người đàn ông bị mù và được Chúa Giêsu chữa lành cũng đã nhận biết Chúa Giêsu và thờ phượng Ngài. Do vậy, giờ đây những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái đưa ra một câu hỏi nhằm đổ thừa cho Ngài. Họ nói có vẻ như Chúa Giêsu có lỗi, vì Chúa không nói rõ chi tiết cho họ biết Ngài là ai. Nhưng sự thật của vấn đề là những người này thiếu lòng tin về những gì mà Đức Chúa Trời khải thị qua Chúa Giêsu. Chúng ta thấy Chúa Giêsu đã khải thị về thần tánh của Ngài, nhiều người đã lắng nghe và tiếp nhận. Bây giờ, Ngài công bố điều này với các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái. Mời các bạn xem tiếp trong Giăng đoạn 10, câu 25-26. Ta đã bảo các ngươi mà các ngươi không tin. Những việc ta nhân danh cha ta mà làm đều làm chứng cho ta, nhưng các ngươi không tin ta, vì các ngươi chẳng phải là chiên của ta. Chúa Giêsu nói với họ rằng, Ngài có nhiều bằng chứng để chứng minh Ngài là Đấng Mêsia, và qua công việc của Ngài làm chứng minh cho Ngài. Ngài được sanh ra từ dòng dõi của vua David như lời tiên tri đã dự ngôn. Ngài được làm chứng và giới thiệu bởi Giăng Báp-tít. Không có một người nào giảng dạy giống như Chúa Giêsu đã giảng dạy. Không có một ai có thể buộc Ngài đã làm điều gì sai. Khi dân Baptist cử những môn đệ của mình đến gặp Chúa Giêsu để hỏi một lần nữa Ngài có phải là đấng Messiah hay là họ phải chờ đợi một đấng nào khác. Chính Chúa Giêsu đã trả lời cho các môn đệ của dân Baptist là hãy về và nói lại cho dân Baptist những gì Ngài đã làm và đang làm. Sau đó dân Baptist tin chắc vào sự ủy nhiệm của đấng Messiah. Các bạn thấy qua những lời giảng của Chúa Giêsu minh chứng tỏ bài Ngài là đấng Messi, tức là đấng Christ. Đời sống của Ngài cũng chứng minh Ngài là đấng Messiah. Đặc biệt các phép lạ của Ngài chứng minh Ngài là đấng Messiah. Vấn đề trở ngại không phải là Chúa Giêsu thiếu sự ủy nhiệm, thiếu sự tỏ bài cho công chúng, nhưng vấn đề trở ngại là họ thiếu lòng tin. Qua sự kiện họ không tin nhận, minh chứng rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo này không phải là chiên của Ngài. Đó là phương diện tiêu cực. Giờ đây, Chúa Giêsu xác nhận đến phương diện tích cực. Chúa Giêsu nói, trong văn đoạn 10, câu 27-30. Chiên nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là đấng lớn hơn hết đã ban cho ta chiên đó và chẳng ai cướp nổi chiên nó khỏi tay cha. Ta với cha là một. Chúa Giêsu nói rằng, chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta. Dấu hiệu để xác minh người chủ chiên là chiên vâng lời người chủ chiên. Cũng như ngày nay các bạn muốn biết một người có được cứu hay không, xin các bạn hãy xem người ấy có vâng lời đấng Christ hay không. Vì thế chúng ta là con cái của Chúa, cần có lỗ tai mở rộng để lắng nghe tiếng của Ngài. Trong sách Châm Ngôn đoạn 20 câu 12 nhắc nhở chúng ta như sau: tai để nghe, mắt để thấy, Đức Chúa Trời làm ra cả hai. Chúa Giêsu nói rằng, ta biết chiên ta. Tôi rất vui khi có một người nào đó biết tôi. Các bạn có vui mừng như vậy không? Có nhiều khi tôi bị hiểu lầm, có nhiều khi tôi bị những người khác nói những lời sai lệch. Vì thế, tôi giải thích cho người khác biết rõ về chính tôi. Do vậy, đối với Chúa Giêsu thì không cần phải giải bày. Vì Chúa Giêsu biết tôi, cho nên tôi không cần phải phân trần với Ngài điều gì để bào chữa hay biện hộ, vì Chúa biết mọi điều của tôi. Chúa Giêsu nói rằng, chiên ta theo ta. Chiên tin tưởng vào người chăn của chúng, nên chúng theo người chăn, chỉ đơn giản có thế thôi. Khi người chăn đến với bầy chiên của mình vào buổi sáng sớm và gọi ra 100 con chiên thuộc về mình, dẫu rằng trong chuồng đó có 500 con chiên hay nhiều hơn nữa, thì cũng chỉ có 100 con chiên theo người chăn mà thôi. Người chăn xác định 100 con chiên đó thuộc về mình, còn 400 con kia thuộc về người khác. Chúa Giêsu nói, ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ. Các bạn thân mến, sự sống đời đời này được ban cho, chứ không phải bởi nhờ một việc làm nào đó mà có được. Xin các bạn chú ý rằng sự sống đời đời này kéo dài mãi mãi. Nếu những ai không phải là chiên của Chúa Giêsu thì sự sống này không kéo dài mãi mãi được. Chiên của Chúa có thể rơi vào sự nguy hiểm, nhưng người chăn bảo vệ chúng. Chiên có thể bị lạc, nhưng Chúa sẽ gom nó trở lại với nhau. Chúng không hề bị hư mất. Có thể chiên sai phạm không? Vâng, có. Nhưng chiên có mất không? Không có. Chiên có thể bị rơi vào chuồng heo, nhưng chiên không bao giờ chịu tiếp tục ở trong chuồng heo. Chiên và heo không sống chung với nhau. Chiên luôn luôn là chiên. Không ai có thể cướp lấy chiên ra khỏi tay của Chúa cụ thể. Không một kẻ chống nghịch nào có thể bắt được chiên của Chúa. Đó là một điều tốt đẹp lạ lùng. Trước đây có một thanh niên lý luận. Anh có thể nhảy ra khỏi tay của Chúa bởi vì anh là con người tự do. Nhưng xin các bạn lắng nghe lời Chúa Giêsu nói trong đoạn này. Cha ta là đấng lớn hơn hết đã ban cho ta chiên đó, và chẳng ai có thể cướp nổi chiên đó khỏi tay ta. Chúa Giêsu là đấng chăn chiên, Ngài cũng là Đức Chúa Trời. Nếu các bạn nghĩ các bạn có thể nhảy ra khỏi, xin các bạn nhớ rằng Đức Chúa Cha đặt tay hữu của Ngài trên các bạn. Các bạn không thể nào nhảy ra khỏi. Khi Chúa Giêsu có được các bạn, Ngài không để mất các bạn. Cả hai tay của Ngài với đầy thần quyền của Ngài, Ngài sẽ bảo vệ chiên của Ngài. Không một ai có thể lấy chiên Ngài ra khỏi tay quyền năng của Ngài. Chúng ta là chiên của Chúa, xin chúng ta hãy vững tâm ở trong sự bảo vệ của Ngài. Có một người chủ bầy chiên kể lại rằng, ông có khoảng 1.000 con chiên và có người chăm sóc chiên của ông ta luôn luôn. Nhưng có hai con chiên nhỏ đi qua ngọn đồi kế bên, cách xa bầy chiên của nó khoảng 500 thước và chúng bị lạc bầy. Chúng không thể tự tìm đường quay trở lại. Chỉ có một cách mà chiên lạc này được an toàn, đó là người chăn đi ra tìm chúng nó và đem nó trở về. Nếu có một con chó sói đến ăn một con chiên nhỏ, các bạn có nghĩ rằng con chiên còn lại có đủ sức, đủ khôn ngoan để nói rằng chó sói đã ăn thịt bạn tôi rồi, cho nên tôi phải quay trở về chuồng mau mau? Không thể nào được. Con chiên nhỏ này không thể nào biết đường quay trở lại. Dầu nó cố gắng đi lòng vòng kêu rào bé 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 bé, và sau đó không lâu thì chó sói đến. Chiên rất là khờ dại, chiên không biết cách nào để bảo vệ chính nó. Nó không đủ khả năng chống nghịch lại với kẻ thù. Con chiên sống được an toàn không phải nhờ vào tài giỏi khôn ngoan của nó, nhưng nó được an toàn nhờ vào người chăn của nó mà thôi. Các bạn thân mến, khi tôi nói các bạn là Chúa ban cho sự sống đời đời, tôi sẽ không hư mất. Các bạn có thể cho tôi là người nói khoác lác. Nhưng thưa các bạn, tôi không nói khoác lác về chính tôi đâu, bởi vì tôi là chiên của một đấng chăn chiên hiền lành. Ngài chăm sóc bảo vệ tôi. Chúa Giêsu không để mất bất cứ chiên nào thuộc về Ngài. Nếu Ngài khởi đầu với 100 con chiên, Ngài không kết thúc với 99 con. Nếu có một con chiên lạc mất, Ngài sẽ đi ra tìm nó và đem nó trở về, không để mất một con nào. Trong lời kết của phân đoạn này, Chúa Giêsu công bố rằng ta với Cha là một. Chúa Giêsu công bố Ngài là Đức Chúa Trời. Đến lúc này thì Chúa Giêsu nói một cách tỏ tường cho những người lãnh đạo Do Thái giáo đang tìm cách đổ lỗi cho Ngài không nói cách tỏ tường. Giờ đây chính họ lắng nghe cách trực tiếp rõ ràng Chúa Giêsu tiên xưng Ngài bình đẳng với Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giêsu công bố ta với Cha là một, có nghĩa là Cha là Đức Chúa Trời mà Con cũng là Đức Chúa Trời. Nhưng Cha không phải là Con và Con không phải là Cha. Ngài muốn nói về sự hiệp một chứ không phải nói về sự đồng dạng. Chúng ta cần xem tiếp ở trong đoạn 17 câu 21-24. Các nhà lãnh đạo Do Thái nghe những lời này hiểu được điều Chúa Giêsu muốn nói. Bây giờ các bạn cùng xem tiếp đến phản ứng của họ ra sao. Trong văn đoạn 10 câu 31-33. Người Giuđa lại lượm đá đặng ném Ngài. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ta đã làm trước mặt các ngươi lắm việc lành bởi Cha đến, vì việc chi mà các ngươi ném đá ta? Người Giuđa trả lời rằng: Ấy chẳng phải là việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi lộng ngôn. Ngươi là người mà tự xưng là Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, có một điều chắc chắn là trong ngày Chúa Giêsu tuyên bố Ngài bằng với Đức Chúa Trời thì những người Giuđa nghe hiểu lời Ngài nói. Ngài đã chứng tỏ sự quý nhiệm của Ngài. Không có cách nào khác mà các nhà lãnh đạo Do Thái giáo có thể chối bỏ phép lạ mà Chúa Giêsu đã làm. Ngài đã chữa lành hàng ngàn người mắc bệnh. Không ai có thể từ chối bằng chứng này. Giờ đây, khi Chúa Giêsu công bố chính Ngài là Đức Chúa Trời, thì những người nghe tố cáo Ngài cho Ngài là lộng ngôn. Dĩ nhiên nếu một người bình thường mà công bố như thế có thể bị kể là tội lộng ngôn, như lời Chúa được chép trong sách Lê Vi Ký đoạn 24 câu 16. Ai nói phạm đến danh Đức Giê-hô-va sẽ bị xử tử, cả hội chúng sẽ ném đá nó, mặc dù đó là khách ngoại bang hay là sanh trong xứ, hễ khi nào nói phạm đến danh Đức Giê-hô-va thì sẽ bị xử tử. Chúa Giê-xu không có nói xúc phạm đến cha Ngài, vì Chúa Giê-xu đến từ Đức Chúa Cha, và chính Ngài cũng là Đức Chúa Trời. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong văn đoạn 10, câu 34 đến 38. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, trong luật pháp của các ngươi há chẳng chép rằng, ta đã phán, các ngươi là các thần, hay sao? Nếu luật pháp gọi những kẻ được lời Đức Chúa Trời đến là các thần, và nếu Kinh Thánh không thể bỏ được, thì ta đây là đấng cha đã biệt ra thánh và sai xuống thế gian, nói, ta là con Đức Chúa Trời, cớ sao các ngươi cáo là ta nói lộng ngôn? Ví bằng, ta không làm những việc của cha ta thì các ngươi chớ tin ta. Còn nếu ta làm, thì dầu các ngươi chẳng tin ta, hãy tin những việc ta để các ngươi hiểu và biết rằng cha ở trong ta và ta ở trong cha. Người Giu-đa tố cáo Chúa Giê-xu vì nghĩ rằng Ngài là con người mà cho mình bằng với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu trích dẫn cho họ lời được chép ở trong sách Thi Thiên 82 câu 6. Ta đã nói, các ngươi là thần, hết thảy đều là con trai của Đấng Chí Cao. Để bẻ bác lại lời buộc tội của nhà lãnh đạo Do Thái và đập tan âm mưu của họ. Những lời trong Thi Thiên 82 là một hình ảnh tại tòa xét xử nơi Đức Chúa Trời nhóm lại các quan án trên đất và cho họ biết rằng vào một ngày nào đó họ sẽ bị xét xử. Con người chúng ta được gọi là con cái Đức Chúa Trời, nhưng chỉ có Chúa Giê-xu là con người có cả hai bổn tánh trời và người. Như lời Chúa được viết ở trong Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 2 câu 5. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ là người. Ngài là đấng được biệt riêng ra thánh. Ngài khác biệt với mọi người khác trong thế gian này. Ngài được ban xuống thế gian với một sứ mạng đặc biệt. Chúa Giê-xu ở trong cha và cha ở trong Ngài. Xin mời các bạn cùng xem tiếp ở trong văn đoạn 10, câu 39 đến 42. Chúng còn tìm cách để bắt Ngài nữa, nhưng Ngài tránh khỏi tai họ. Đoạn Ngài lại sang bên kia sông Giô-đanh, đến nơi dân đã làm báp-têm trước hết và trú tại đó. Có nhiều kẻ đến cùng Ngài và nói rằng, dân chưa làm một phép lạ nào, nhưng mọi điều dân đã nói về người là thật. Tại đó, có nhiều người tin Ngài. Cho đến giai đoạn này thì những người chống nghịch Chúa Giê-xu quyết chí bắt Ngài, nhưng Chúa Giê-xu chưa cho phép họ thực hiện được điều đó, vì giờ của Ngài chưa tới. Vì thế, Ngài tránh khỏi tai họ. Ngài không trở lại Jerusalem nữa cho đến khi một tuần lễ trước ngày lễ vượt qua. Chúa Giê-xu vào thành cách công khai để bày tỏ chính Ngài là vua dân Israel. Giăng Baptist đã từng thi hành chức vụ của ông tại Bethany như được ký thuật ở trong văn đoạn 1 câu 28. Thành này ở bên kia sông Giô-đanh, có lẽ cách Jerusalem khoảng 30 cây số. Vì sao Chúa Giê-xu đến đó? Trước nhất, đó là nơi ẩn an toàn và yên tĩnh. Các nhà lãnh đạo Do Thái gần như không theo Ngài đến đó. Thứ hai, là nơi ấy thích hợp để Chúa Giê-xu chuẩn bị cho tuần lễ cuối cùng của Ngài trong chức vụ trên đất. Sau đó, Ngài phó mạng sống của Ngài vì chiên Ngài. Khi nhớ đến phép báp-têm Giăng Báp-tít đã thực hiện và những từng trải đã qua, hẳn Chúa Giê-xu sẽ được củng cố, tinh thần mạnh mẽ, chuẩn bị cho sự thương khó sắp đến. Các bạn thân mến, các bạn nghe lời xác nhận, Giăng Báp-tít không làm một phép lạ nào, nhưng ông đã nói và làm chứng chân thật về đấng Mê-si-a, nghĩa là Chúa Giê-xu là đấng Christ. chính Ngài là Đấng đã đến. Xin các bạn để ý lời làm chứng của Giăng Báp-tít có hiệu quả lâu dài về sau, dẫu rằng đến nay ông ta đã qua đời. Giăng Báp-tít là một nhân chứng trung tín cho Chúa Giê-xu, đem đến ảnh hưởng lớn lao cho dân chúng, cho nên sau này có nhiều người tin Chúa Giê-xu. Tôi cũng xin nhắc lại cho các bạn là chức vụ của Giăng Báp-tít là người dọn đường, dọn lòng cho dân chúng để tiếp nhận Chúa Giê-xu. Giăng Báp-tít đã làm điều này và chúng ta thấy rằng cái kết quả, cái ảnh hưởng đó vẫn còn, và những người đã từng nghe Giăng Báp-tít giảng dạy và kêu gọi để dọn lòng mình để nhận lễ báp-têm bằng nước thì hầu hết những người đó sau này họ đã tiếp nhận Chúa Giê-xu. Các bạn thân mến, ngày nay các bạn nghĩ Đấng Christ là ai? Qua sự suy nghĩ đúng hay sai của chính mình sẽ ảnh hưởng đến một quyết định quan trọng. Nó sẽ ảnh hưởng đến cương vị của các bạn trong những ngày sắp tới và trong cõi đời đời. Nếu các bạn là chiên của Chúa Giê-xu, thì các bạn sẽ nghe tiếng Ngài. Nếu các bạn không phải là chiên của Ngài, các bạn sẽ không nghe tiếng Ngài. Lời của Chúa phán bảo một cách nhỏ nhẹ, và chỉ có chiên của Ngài mới nghe được tiếng của Ngài mà thôi. Các bạn thân mến, tôi xin nhắc lại ba lời công bố kỳ diệu của Chúa Giê-xu đã nói ở trong Giăng đoạn 10 này. Chúa Giê-xu là cái cửa. Các bạn đã bước vào bởi đức tin để được sự cứu rỗi hay chưa? Chúa Giê-xu là Đấng chăn chiên hiền lành. Ngài đã phó chính sự sống của Ngài vì các bạn. Các bạn có nghe tiếng Ngài và tin nhận Ngài chưa? Và thứ ba, Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời. Các bạn có tin như vậy không? Các bạn có đến cùng Ngài để nhận được sự cứu rỗi đời đời chưa? Xin các bạn nhớ đến lời khiêm túc này của Ngài. Nếu các ngươi chẳng tin ta là Đấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi của các ngươi. Tôi mong ước rằng các bạn là những người đã nghe sự tỏ bày trong lời Chúa. Các bạn hãy có một quyết định đúng, đó là tiếp nhận Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế của đời sống mình. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.